Chuyện ở miếu Thủy Thần. Ghi chép. Tôi không phải là một kẻ duy tâm. Thủ trưởng của tôi, Đại tá Nguyễn Văn Định, trưởng phòng tuyên huấn hải quân, cũng chẳng bao giờ tin rằng ở trên đời này lại có thánh thần hay ma quỷ. Anh bảo, mình đồng ý với cậu là trong mỗi một gia đình cần phải có một cái bàn thờ. Dân mình có thói quen thắp hương ngày mùng 1 hay ngày rằm hoặc cúng dỗ. Đó là phong tục tập quán. Về mặt tinh thần, nó là sợi dây nối ta với ông bà tiên tổ. Vì thế, không có bàn thờ là không còn ra ngôi nhà, nhất là ở làng quê. Bàn thờ chỉ có ý nghĩa như thế. Chứ đấy đâu phải là nơi ngự trị của các linh hồn. Chết là hết. Làm gì có thế giới bên kia? Nếu thật sự có thế giới bên kia, thì đời sống của chúng ta không thể có được sự yên ả như thế này đâu. Vì ân oán giang hồ ở đời này nhiều lắm. Bao nhiêu người chết oan, chết đau đớn, tủi nhục. Nếu có linh hồn, thì tại sao những kẻ bạc ác vẫn cứ sống vương giả, mà những linh hồn của những người chết oan khuất, chết trong nỗi bất bình, thậm chí những ông thánh, bà thần, đầy oai lực, lại không thể làm gì được? Có lẽ là do sự cách biệt của thế giới âm dương chăng? Tôi tỏ vẻ băn khoăn. Anh sẽ giải thích như thế nào về những hiện tượng đặc biệt? Đó là những người có khả năng nói chuyện với những người âm. Họ tìm mộ rất chính xác. Hỏi bí quyết thì họ bảo, tôi chẳng tài cán gì đâu. Người chết bảo sao thì tôi nói vậy. Chính họ cho địa chỉ. Cứ theo sự chỉ dẫn của họ mà tìm. Bịp bợm. Người chết không thể vạch mặt kẻ bịp bợm, nên muốn nói sao thì nói. Cậu lại đi tin những trò nhảm nhí ấy à? Tôi không tin, nhưng cũng không dám phản bác. Vì có thể cả tôi và anh đều không có những khả năng đặc biệt ấy. Ví như cái đài BBC vẫn phát sóng hàng ngày ở băng 2. Nhưng cái đài của tôi, của anh, lại chỉ có băng 1, nên không thể bắt được. Rả mãi cũng không thấy. Thế là chúng ta kêu ầm lên. Bằng kiểm chứng khoa học qua cách dò làn sóng, ta có thể khẳng định không có đài BBC. Nhưng thực chất, cái đài BBC vẫn tồn tại đấy thôi. Cậu lại ngụy biện rồi. Đại tá Nguyễn Văn Định cười điềm đạm. Đài BBC và linh hồn người chết là hai lĩnh vực rất khác nhau. Không nên đánh tráo khái niệm và xáo trộn hiện trường. Nếu có linh hồn, thì chắc con người đã tìm được ra cách kết nối mà không cần đến giới thầy cúng. Chẳng có gì là bí mật trước sự khám phá của con người và thời đại công nghệ thông tin phát triển như bão lốc hiện nay. Vâng, tôi cũng tin như thế. Ấy vậy mà rồi lại có khoảnh khắc, cả tôi và trưởng phòng tuyên huấn Nguyễn Văn Định đều thấy cuộc đời không đơn giản như vậy. Hình như vẫn đang tồn tại một sức mạnh huyền bí nào đó. Sức mạnh ấy lại nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Chuyện ấy xảy ra ở miếu thờ Thủy Thần. Tôi đã kể một phần trong cuốn Đảo Chìm. Đó là một chuyện thật mà tôi không hề bịa đặt. Bây giờ thì tôi xin kể tiếp cái phần mà cuốn sách không đề cập đến. Sự việc rất ngẫu nhiên. Bắt đầu từ khi thiêm, cậu lính trẻ của đảo mang chăn ra biển giặt. Thế rồi bất ngờ, một con sóng ảo đến, cuốn chiếc chăn ra xa. Thiêm nhào xuống vớt chăn. Túm được mảnh chăn rồi thì Thiêm không còn sức bơi vào đảo nữa. Biển cả không hề êm đềm như Thiêm nghĩ. Chẳng mấy chốc, cu cậu đã chơi với bên mép san hô. Nghe tiếng kêu cứu của Thiêm, trung đội trưởng ảo xuống ứng cứu. Rồi tiếp theo là chính trị viên, rồi đảo trưởng. Lần lượt 7 con người. Cả 7 con cá kình ấy đều bị sóng cuốn. Đảo báo động khẩn cấp. Tàu trực chiến quần lượn suốt mấy ngày trời mới vớt được 6 người lính trôi giạt. Còn Thiêm thì vẫn chẳng thấy đâu. Sang đến ngày thứ 8, chúng tôi đinh ninh là Thiêm đã chết. Theo kinh nghiệm của những người đi biển lâu năm, những người chết đuối, xác thường giạt vào những bãi nổi. Chúng tôi lần đến các bãi nổi, rồi điện cho những hòn đảo lân cận, báo cho đồng đội, cùng tham gia tìm kiếm. Mặc dù vẫn chẳng thấy gì hết ngoài những vỏ ốc, vỏ sò, vậy mà chúng tôi vẫn sục sạo lần tìm. Con tàu lại tiếp tục xé sóng, đi xa lắm. Và cuối cùng, chúng tôi giạt lên một hòn đảo đá. Hòn đảo không có người ở. Một vách đá sừng sững như trường thành. Nép bên vách đá là một ngôi miếu thờ thủy thần. Ngôi miếu chẳng biết được xây cất từ đời nào. Xi măng trát tường đã chóc loang lổ và mùn như rêu. Trời đang nắng, nhưng trong miếu vẫn lạnh toát. Và lúc nào cũng âm âm tối. bùng biêng treo trong miếu là những hình tàu thuyền bằng giấy xanh đỏ, rồi những hình nhân mặt người đuôi cá. Trên bệ thờ, mấy xấp tiền giấy xếp chồng lên nhau, dày đến hàng gang tay. Không phải tiền âm phủ, mà là tiền thứ thiệt. Tiền tươi hẳn hoi. Thôi thì đủ loại. Tiền chính quyền Sài Gòn cũ. Tiền của miền Nam khi vừa giải phóng. Tiền miền Bắc. Tiền mới Việt Nam đồng. Rồi đô la. Rất nhiều đô la. Có đến hàng mấy xấp. Lớp tiền ở phía dưới đang mùn ra, hóa mùn. Có lẽ những người dân trải hay cánh di tản nào đó qua đây cũng thủy thần. Cầu mong ngài phù hộ thuận buồm xuôi gió chăng. Anh Định kêu lên. Phí quá cậu ạ. Cả một gia tài lớn đang tự tiêu hủy. Tự dưng trong tôi, bỗng này lòng tham rất trần thế. Tôi bảo trưởng phòng tuyên huấn. Hay là ta mang số tiền Việt Nam đồng và đô la này về cho một trại trẻ mồ côi nào đó. Một đống tiền như vậy mà bỏ đi thì uổng quá. Dân mình nhiều người vẫn còn đang đói. Anh Định cũng nghĩ làm như vậy là phải. Nhưng rồi, cả tôi và anh Định chẳng ai nghĩ đến việc lựa chọn những đồng tiền có thể tiêu được. Khi chợt nghe tiếng gió u ú rú lên trong các hốc đá sau miếu, như tiếng kêu của các oan hồn. Ngoài kia, biển vẫn mù mịt sóng. Con tàu lấp liếng trao lắc, trông nó mỏng manh như một chiếc vỏ đỗ. Sóng vẫn ảo ạt ném lên mép cát, những mảnh vỉ buồm rách nát, những chiếc dép trẻ con, những mảnh vỏ sò, vỏ hến, rồi cả những rảnh xương người. Những rảnh xương trắng xóa và mòn vẹt. Như tôi cũng đã nói, không cái chết nào dữ dội như cái chết của con người trên biển cả. Chết rồi mà vẫn chẳng được yên. Dù chỉ còn là những rảnh xương tàn, nhưng rồi mỗi mảnh xương tàn ấy vẫn còn phải ngày đêm vật lộn với sóng gió. Bây giờ thì sóng hất những số phận hầm hiu ấy lên đây, cùng vỏ ốc, vỏ sò. Cậu có mang theo tiền không? Anh Định bỗng nhiên hỏi tôi. Tôi thực sự lúng túng. Đi biển thì có tiêu được gì đâu mà mang theo tiền. Tôi chẳng có đồng nào. Anh Định chắc cũng thế. Anh lặng lẽ lục khắp các túi. Rồi đột ngột, anh rút bao thuốc Vinataba đang hút dở, đặt lên bệ thờ. Tôi bỗng rùng mình. Mồ hôi túa lạnh ngắt. Tôi không biết hút thuốc. Trong người chỉ có mỗi một cây bút bi và cuốn sổ tay đang ghi giờ. Bắt chước anh Định, tôi cũng trịnh trọng đặt cây bút, cuốn sổ tay và chiếc đồng hồ lên bệ thờ. Lúc đó là 13 giờ 17 phút ngày 17 tháng 6 năm 1981. Tổ quốc ở Trường Sa. Rút trong sổ tư liệu. Trong nhiều lần hầu chuyện bạn đọc, bạn xem truyền hình, tôi cũng đã nói nhiều về Trường Sa, viết nhiều về Trường Sa bằng nhiều thể loại khác nhau. Điều tôi muốn bàn thêm cũng không còn gì mới nữa, nhưng vẫn không thể không nói đến. Bởi vừa qua, tại đảo Trường Sa lớn đã diễn ra một sự kiện đặc biệt, khánh thành bức tranh bằng gốm sứ ghép hình lá cờ Việt Nam với kích thước kỷ lục 12,4 x 25 mét. Lá cờ bằng gốm trên mái tòa nhà hội trường của đảo Trường Sa lớn được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là lá cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam. Cờ nặng 3,5 tấn, rộng 310 mét vuông, được ghép bằng hàng triệu viên gốm, có thể chịu được nắng lửa, gió mặn mà không bị phai màu theo thời gian. Từ trên vệ tinh vũ trụ có thể nhìn thấy cái cột mốc chủ quyền đặc biệt này. Đây là công trình của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, chị cũng là tác giả Con đường gốm sứ ven sông Hồng, Hà Nội. Hiện nay, Trường Sa vẫn là vùng sóng gió bất an nhất của Tổ quốc. Tối mùng 2 tháng 9, nhân Tết Độc lập, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp tổ chức một buổi giao lưu nghệ thuật để giới thiệu công trình đặc biệt này. Thay mặt cho những người lính từng canh giữ biển đảo, tôi đã cảm ơn các bạn đồng nghiệp cùng nhân dân cả nước đã nhớ đến những người lính nơi đầu sóng ngọn gió trong khoảnh khắc linh thiêng của ngày Tết Độc lập. Vẫn biết Trường Sa bây giờ đã đổi khác rồi, nhưng khi được nhìn tận mắt những đổi thay của thủ đô Trường Sa, nói theo cách gọi của lính, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Tôi đến hòn đảo này lần đầu vào những năm 70 của thế kỷ trước. Lúc bấy giờ, Trường Sa nghèo lắm. Một dải cát chang chang nắng, nắng đến nhức mắt. Trên đảo cũng có cây, chỉ có một loại cây thôi. Đó là loại cây dại sống được trên đá san hô. Lính gọi là cây phong ba. Cái tên ấy là do lính đặt. Nghe rất dữ dội, vất vả và gian nan. Nhiều đảo còn không có cây. Bóng râm duy nhất tỏa xuống mặt cát bỏng là bóng dáng người lính. Ở đảo, như ở một cõi khác. Không có tiền bạc, vật chất đã đành. Đến cả ngày tháng cũng không. Chỉ biết mặt trời lên là thêm một ngày mới. Và mặt trời lặn là đã qua một ngày. Mặc dù đảo luôn được chăm chút, quan tâm của cả đất liền, nhưng đâu phải vì thế mà người lính đảo bớt đi được nỗi vất vả. Ngay cả việc đơn giản nhất là xác định thời gian cũng đã khó khăn rồi. Mặc dù ở đảo đâu có thiếu lịch. Ngoài tờ lịch lớn treo ở phòng chỉ huy đảo, tiểu đội nào trong đơn vị cũng có lịch. Mỗi người lính còn có thêm một cuốn lịch con bỏ túi, nhưng chịu, không thể biết được ngày nào, tháng nào. Ở đảo không có xuân, hạ, thu, đông. Chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Ngày Tết vẫn nóng rừng rực và ngột ngạt trong cái nắng ngun ngút. Thi thoảng dò được làn sóng đài tiếng nói Việt Nam, lại gặp đúng buổi tường thuật bóng đá, thì mới biết chắc chắn đó là chiều Chủ nhật. Nhưng một tháng có đến bốn Chủ nhật. Vậy là Chủ nhật nào? Chịu, không thể xác định được. Chính trị viên đảo đành chọn một ngày để định vị, thống nhất thời gian cho cả vương quốc sóng gió. Bây giờ Trường Sa đã khác. Một dải xanh rì cây trái như công viên sinh thái giữa biển Đông. Thấp thoáng sau những lùm cây là mái chùa cổ kính, rồi lớp học cho các em thơ. Tôi thật sự bàng hoàng khi nhìn thấy các em bé 7-8 tuổi đến trường trong sắc phục của những người lính biển. Các em cũng chính là những người lính nhỏ, những người lính kiên cường giữa nơi đầu sóng ngọn gió. Cảm ơn họa sĩ Nguyễn Thu Thủy. Chị rất hiểu và cảm thông với những người lính biển nên đã dựng lá cờ Tổ quốc thành một cây cột mốc linh thiêng ở giữa trùng khơi này. Lá cờ luôn gắn với người lính, chở che người lính. Người lính ở đất liền còn có đất và rừng che chở, đất thành chiến hào và rừng ngụy trang. Nói như Tô Hữu, rừng che bộ đội, rừng vây quân thủ, nhưng giữa trùng khơi thì người lính có gì? Trong một bài thơ tôi viết: Chúng tôi đứng đây trần trụi giữa trời, dưới chân sóng mây, trên đầu sóng nước. Ô hay, sao lại thế? Bởi vì ở đây, biển và trời như lồng vào nhau, lẫn trong nhau. Lòng dũng cảm và tình yêu Tổ quốc đã thành chiến hào che chở cho họ. Ta hiểu vì sao 64 cán bộ chiến sĩ đảo Gạc Ma đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ đảo, và khi không còn đạn nữa thì họ lấy lá cờ Tổ quốc quấn vào thân thể mình, rồi bình thản chắn những luồng đạn của kẻ thù tàn bạo. Hình ảnh ấy mới kiên cường và lẫm liệt biết bao. Lá cờ của Tổ quốc mới thiêng liêng và kỳ vĩ làm sao. Ôi ước gì 64 tỉnh thành của ta, tính cả Hà Tây cũ, có cả những con đường hay khu phố mang tên 64 người lính anh hùng không có trong danh sách anh hùng ấy. Ta mang Tổ quốc trên vai, trên hai ve áo là hai lá cờ. Một câu thơ đặc tả quân hàm binh nhì. Chưa bao giờ cái quân hàm của chức vụ thấp nhất trong hàng ngũ quân đội lại có sứ mệnh lớn lao và được nhìn bằng con mắt trân trọng và linh thiêng đến như vậy. Sóng bảo mãi vẫn không mòn, ngàn năm sau vẫn mãi còn Trường Sa. Những câu thơ này tôi cũng nhặt được trên những trang báo tường của các chiến sĩ đảo Trường Sa đấy. Đó không chỉ là thơ, mà còn là tâm nguyện, là lời thề thiêng liêng của những người lính canh giữ biển đảo. Người về Trường Sa, Đào Thắng. Tôi còn nhớ rõ, sáng ngày 31 tháng 3 năm 1968, Mỹ tuyên bố ném bom hạn chế miền Bắc, ngừng đánh phá từ vĩ tuyến 20 trở ra. Họ nói là nói vậy thôi. Thực ra, họ tập trung máy bay, bom đạn đổ xuống các trọng điểm từ vĩ tuyến 19, tức là cắt một vệt từ Cầu Bùng, Diễn Châu, Nghệ An, chạy thẳng lên biên giới Việt-Lào. Đại đội 8 pháo cao xạ chúng tôi chốt ở cảng Bến Thủy, cách bến phà 1 hơn 400 mét. Tôi phải nói thật, cuộc chiến khốc liệt quá, sự sống và cái chết cần kể nhau lắm. Anh em chúng tôi nói với nhau, sống chết cách nhau chưa quá một gang tay, có thể sống ở đầu ngón tay cái, chết ở đầu ngón giữa. Một số anh em không chịu đựng nổi, chờ đêm khuya rời trận địa nhanh, bốc hơi đi hộc tốc, sáng ra đã qua cái vạch hạn chế, đạn bom Cầu Bùng, sang tới bên kia là đã yên hàn. Ấy thế mà, có một tốp người đi chiều ngược lại, họ là sinh viên đại học quân y đi thực tập ở tuyến lửa khu 4. bây giờ gọi là chiến trường A2. Đại đội tôi đón một bác sĩ thực tập tên Nguyễn Trung Thực, quê Hải Dương. Người dòng cao, trắng trẻo, đôi mắt đen sáng, cặp môi dày dặn, chân thật. Biết tôi có chút văn thơ, Thực hay đến sở chỉ huy nơi tôi trực ban gợi chuyện viết lách ở cái chỗ bom pháo nổ suốt ngày nó như thế nào. Tôi đọc mấy câu thơ mới viết. Vọng vui tăng mái dọc, trăng rừng vắt nằm ngang. Ta đi vào mặt trận, trăng cùng về phương Nam. Cứ nghĩ trăng là gương của người yêu soi mặt. Nay rong ruổi trên đường, lòng người đi trong vắt. Trung Thực cười rờ rỡ, khen hay, hay. Rồi bất ngờ, anh đọc thơ của một cậu bé 8 tuổi, một thần đồng, một trạng thơ sinh ra từ bùn đất, lúa khoai. Những câu thơ ấn tượng. Ngoài thềm rơi cái lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Rồi, trăng ơi từ đâu đến, hay từ một sân chơi, trăng bay như quả bóng đứa nào đá lên trời. Cậu ấy có tên là Khoa. Đăng Khoa có nghĩa là khoa bảng, và nghĩa là đạt tới sự hiển vinh của sự học, sự thơ, sự văn chương. Tôi biết Khoa từ cái dạo sống chết ấy, và cũng nặng trong lòng một ước muốn. Phải gặp được cái chú chàng được dân gian phong trạng, ăn trạng, nói trạng, mẩn thơ cũng trạng nữa. Nhưng phải chờ 8 năm sau, tôi mới gặp Khoa, người thơ Trần Đăng Khoa. Sau ngày Bắc Nam Thống Nhất, vào cuối năm 1976, tôi khoác ba lô nhập đường sắt Minh Cẩm, Tiên An. Lúc ấy là một công trường khổng lồ, đông đặc lính quai búa, đục tròn, vai trần vác đá. Là mấy chục cây cầu, đắp bồi đường sắt cho con tàu ra Bắc vào Nam. Tôi trở về báo quân khu 4, ba lô đầy áp vốn đời sống, lòng vui mừng, nhận được giấy gọi đi chạy viết quân đội, trở vào học trường viết văn Nguyễn Du. Bọn tôi lục tục kéo về dãy nhà ngói dựng trên khu đất mới san, trên bờ sông Tô Lịch. Tổng cục chính trị quyết định bồi dưỡng một lứa nhà văn mới. Nhà văn Hồ Phương, nhà văn Xuân Thiều được trên giao làm thầy, làm đàn anh cái đám lính chiến đã bước vào hoặc sắp bước vào tuổi băm. Anh Mai Thế Chính lớp trưởng, rồi Hữu Thỉnh, Xuân Đức, Thao Trường, Nguyễn Khắc Trường, Dương Duy Ngữ, Trần Nhương, Đào Thắng, Nguyễn Hoa, Nguyễn Trọng Tạo, Khuất Quang Thụy, Lê Văn Vọng, Đình Kính, Chu Lai. Sau này, chạy viết quân khu 5 do nhà văn Nguyễn Chí Trung cầm đầu nhập vào, lại có Nguyễn Chí Huân, Thái Ba Lợi, Phạm Trung Đình. Rồi cả những tên tuổi lẫy lừng như Lê Lựu, Trần Đăng Khoa cũng nhập vào đàn chim đại bàng hay bầy đàn xíu. Phải nói, nổi bật nhất vẫn là Trần Đăng Khoa. Khoa đã thành chú lính, quân của văn nghệ quân đội, nhập ngay hộ khẩu vào nhà số 4 Lý Lam Đế danh tiếng, được coi như địa chỉ số 2 của Hội Nhà văn Việt Nam. Khoa thấp nhỏ, trán rộng và cao, mở miệng xưng em dẻo kẹo ra chiều rất khiêm tốn, nhưng kỳ thực lại ở vị trí cao trọng. Khoa có thói quen giơ mấy ngón tay lên, khuôn miệng nhỏ, ít khi đọc thơ mà thường đưa ra những nhận xét hay quan sát kỳ tài, có khi cả kỳ cục nữa. Một lần, Khoa giơ ngón tay vuốt vuốt mí mắt nói chất chưởng. Em sắp mù các bác ạ, mắt nhìn kém từng ngày. Tôi nhìn mí mắt rán nhấm của Khoa tin ngay là thật. Khoa nổi tiếng sau trường ca khúc hát người anh hùng. Nhưng Khoa bảo, em chán hết rồi, chỉ còn tự tử nữa thôi các bác ạ. Tôi giật mình nhìn vào mắt Khoa. Khoa nói thật hay đùa cợt? Khoa ngẩng lên. Khuôn mặt chân thật có vẻ chất phác nữa. Xuân Đức nói to, cậu thì chết thế quái nào được. Cậu cứ nửa đùa nửa thật, rồi lãnh đạo chúng tao lúc nào không biết. Trọng Tạo cười nhỏ. Tự tử như các nhà thơ Nga Lermontov, Esenin càng nổi tiếng. Lê Lựu thống thiết, đừng nghĩ dại em ạ. Em chết thì các anh đây sống làm cứt gì nữa. Khi nào thấy bí thơ thì quay sang cày văn xuôi với các anh. Câu nói thật lòng của Lê Lựu không ngờ vận vào cái đoạn sau này của Trần Đăng Khoa. Cái đoạn sau ấy bắt đầu bằng việc trường viết văn Nguyễn Du chưa mở được. Anh em trở về đơn vị cũ thu nhận tài liệu. Khi nào có lệnh thì lại quay về tập trung ở trại viết toàn quân. Tôi về lại khu 4, sụp vào chiến trường cũ quen thuộc Vĩnh Linh, đường số 9, thành cổ Quảng Trị. Nguyễn Thái Sơn về trường sĩ quan chính trị Bắc Ninh, làm học viên xuất sắc, đến khi chiến sự nổ ra ác liệt ở Đồng Đăng, Lạng Sơn. Anh và Phùng Khắc Bắc khoác ba lô lên chốt, rồi bị một mảnh pháo thúc vào bụng, bị thương nặng, may mà thoát được lưỡi hái tử thần. Thái Sơn một khúc ruột lòi, hồn ma khắc bắc cọc còi bản xa, thơ đùa của Chu Lai. Còn Trần Đăng Khoa theo Lạc Long Quân về với biển cả, rồi làm lính hải quân. Cái đoạn lính này đào luyện Khoa thành một con người khác hẳn, sức vóc, thâm trầm, bản lĩnh và thăng hoa, phát lộ một tình yêu tổ quốc mãnh liệt và đặc biệt sâu sắc. Tôi còn nhớ một câu thơ của Trần Đăng Khoa viết vào cái đoạn đặc biệt này. Ta đứng vững giữa muôn trùng sóng gió, tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này. Trong chuyến đi Trường Sa lần đầu tiên trong đời, thật vui khi tôi gặp lại Trạng Thơ Khoa cùng trong đoàn. Cùng đi với chúng tôi, làm chức phó đoàn hết sức quan trọng, có chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, phó chính ủy quân chủng hải quân. Anh Thật sinh năm 1957, tuổi Đinh Dậu, hơn Khoa một tuổi. Họ là một đôi bạn gặp lại trong chuyến đi ẩn chứa tầm quan trọng chưa thể nói hết với nhau. Chuẩn đô đốc Thật, một vị tướng chính trị nói như khoe. Anh Khoa là người của Bộ Tư lệnh, nhưng luôn có mặt trên các tuyến đảo. Khoa có nhớ không, tôi đã gặp Khoa ở đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cô Tô, nhưng Khoa không dừng lại. Anh còn đến tuyến đảo Trường Sa. Các anh biết Trường Sa dạo ấy còn khó khăn lắm. Đất nước thống nhất rồi, lính cựu đổ lên giải phóng các đảo trong quần đảo Trường Sa cả chục năm, không về phép. Không ít người đã ròng rã ở đảo hàng chục năm. Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Giáp Văn Cương đã khóc khi gặp các cánh lính trẻ lúc ông ra tận nơi kiểm tra tình hình các đảo nổi, đảo chìm, rồi ông tuyên bố cắt phép của lính. Trần Đăng Khoa đã viết khá hay về điều này trong cuốn Đảo Chìm. Cùng đi trên một chuyến tàu, chuyện với nhau hàng ngày, tôi cứ thấp thỏm chờ đợi đến lúc Khoa trở lại cái đảo chìm của anh. Đó là đảo Thuyền Chài. Thông tin chính thức về đảo chìm, đảo Thuyền Chài trong sách Những điều cần biết về biển đảo như sau. Đảo đá Thuyền Chài nằm ở tọa độ 08 độ 11 phút 00 giây và 113 độ 18 phút 36 giây, cách đảo Trường Sa lớn 87 hải lý về phía đông nam. Sự thấp thỏm chờ đợi càng tăng vì đoàn không đến đảo Thuyền Chài ngay, do yêu cầu giữ an toàn tuyệt đối, phải tuân thủ hải trình đã vạch sẵn, đoàn công tác đến đảo Trường Sa lớn. Anh chị em trong đoàn, nhiều người đi Trường Sa lần đầu, không giấu được háo hức, liềm phấn khích trẻ trung. Tôi đưa mắt tìm Trần Đăng Khoa. Khoa đứng riêng một phía thành tàu, lặng lẽ, sắc mặt chìm đi vì xúc động, thoáng một chút buồn. Tôi đến bên Khoa đứng im một lát mới thốt lên. Đảo Trường Sa hệt như một khu vườn sinh thái, cây cối xanh tươi. Cây cối trồng có tính toán, có kế hoạch, có sự chỉ huy, giống như nhờ vào bàn tay của các kỹ sư nông nghiệp. Khoa nói nhỏ. Anh thấy đẹp không? Đảo Trường Sa lớn, được lính gọi là thủ đô của quần đảo Trường Sa đấy. Chúng tôi quay sang xưng hô như đã từng gọi nhau ở trại viết văn quân đội ngày ấy. Tôi lấy giọng một ông anh. Đẹp và bình yên chú ạ. Người mình ở đâu cũng vậy, chịu thương chịu khó. Có đầu óc sáng tạo, cải biến môi trường, sống hòa mình vào biển trời đất đá cỏ cây. Khoa cảnh tỉnh tôi. Bác không biết ngày xưa đâu. Đảo chọc lóc, lơ phơ vài bóng cây không che nổi người. Bóng mát duy nhất tỏa xuống đảo lại là bóng của chính người lính. Bây giờ Trường Sa cây lá xanh rì như một công viên sinh thái. Thật tuyệt vời. Tôi đứng ngây người, nhìn những cây bàng quả vuông nụ sai, tròn nảy như núm cúc áo dài mớ ba mớ bảy các chị các cô mặc đi hát đúm ở quê tôi. Các vòi hoa xỉa ra các phía tím nhưng nhức như pháo hoa nghệ thuật tỏa lên trời từ bờ sông Hàn Đà Nẵng mấy đêm rồi. Chúng tôi đưa nhau vào phòng khách trạm xá của thủ đô quần đảo Trường Sa, bật quạt điện năng lượng sạch, ngả lưng xuống đi văng, nằm một lúc, tôi thiêu thiêu ngủ vì thứ không khí siêu sạch trong lành giữa đại dương. Giật mình tỉnh dậy vì tiếng gọi cơm. Anh bạn nhỏ tên Hà, ở cùng phòng tầng hầm tàu, quân của cô Diệp Anh đài VTV1, đi theo đoàn làm bộ phim tài liệu Người về Trường Sa, bám sát cuộc vinh quy từ Hà Nội kinh đô muôn đời về xứ biển đảo mênh mông của Trạng Thơ Trần Đăng Khoa. Tôi hơ háo nhìn, không thấy Khoa đâu. Anh bạn Hà mách nhỏ. Bữa trưa nay đảo Phật Lợn, mổ tại chỗ làm cả món lòng, tiết canh truyền thống dân tộc đại khách quý và đón anh Trần Đăng Khoa trở về. Đang ngồi mâm có mưa rào đầu mùa, mưa Trường Sa. Chúng tôi khiêng bàn vào hiên trạm xá ngồi, vừa tránh ướt vừa ngắm mưa. Tôi thấy một cây hoa sữa Hà Nội. Không biết lớp chiến sĩ nào đem ra trồng. Cây bị bão, vẹt một bên tán lá. Vẫn còn phía được cây tra và cây phong ba che chở. Cây tra giống nhập ngoại, lá dày to tròn như chiếc bánh đa vừng. Quả ăn được, tôi vừa được hai cháu gái nhỏ theo bố mẹ ra lập nghiệp ở trường xa tặng. Tôi giục Diệp Anh VTV1 đi tìm nhân vật. Không biết Khoa đâu. Tất nhiên, sự trở về của anh lính đảo xịn, nhà thơ, nhà lãnh đạo xịn chưa dừng ở trường xa lớn, sẽ đến cái lúc hành trình của chúng tôi đến được đảo thuyền trài. Hòn đảo chìm, cái chỗ ăn, ở, thức ngủ, cái tổ con chuồn chuồn để Khoa đẻ ra quyển đảo chìm nổi tiếng. Tôi đã ngó đống hành lý của Khoa, nhặt lên. Mở trang đầu nhìn thấy ngay dòng chữ, tái bản lần thứ 25. Tôi theo Khoa, lặng lẽ quan sát, và nhận diện thần thái ông trạng run run, đặt chân lên bậc bê tông ngôi nhà pháo đài 3 tầng kiên cố. Phóng viên Hà giữ tôi lại, chỉ cho tôi dòng chữ. Đảo thuyền trài, điểm A, vĩ độ, kinh độ. Bạn trẻ chụp cho tôi một pô kỷ niệm đầu đội mũ cối, chân đi dép rọ nhựa, đứng bên chú lính hải quân ôm súng AK đứng nghiêm, phải đẩy khẽ vào người chú mới nhúc nhích. Chụp ảnh xong ngây ngất, ngoảnh ra không thấy Khoa đâu. Tôi vượt qua, một đàn chó lai đông đến 20-30 con, đuôi ngoái vung vẩy, đi theo mép pháo đài. Tôi cười thầm, à, chú Khoa này vẫn được lũ chó nhận ra và theo mừng. Vì hai lẽ, một là bọn chó tinh đến phát sợ, nhận ra cái dáng đi khuỳnh khoảng lính đảo ven mép nước của Khoa. Hai là, chú này nắm được bí quyết chinh phục lũ chó của lính đảo chìm. Khoa đứng lặng một mình, ở cái phần nền đảo cũ mới được tôn cao. Ánh mắt đăm đăm nhìn ra phía ngoài. Chú chó cao to, ức nở, đuôi cuốn chỉ, đứng sát bên phải. Tôi vốn rất yêu các chú chó, tiến đến cúi sát xuống đầu nó thổi sáo và hỏi. Con tên gì? Khoa hơi giật mình, anh vừa ra khỏi đoạn hồi tưởng. Khoa nói ngay. Về đảo lần này, em như bị ma ám. Đúng là kỳ lạ thật. Con chó liếm khẽ vào bàn tay Khoa. Khoa lại cúi xuống vỗ nhẹ đầu nó. Chào người quen, không biết là hậu duệ thứ bao nhiêu của nàng Antaramena đây? Trong cuốn đảo chìm của Khoa, có một nhân vật rất đặc biệt. Đó là nàng Antaramena. Một con chó biết làm xiếc, luôn mua vui cho lính đảo khuây khỏa. Khi vào chuyện, Khoa đổi thành con lợn. Thực ra, nó là con chó em út của đàn. Con này là con đầu đàn đấy bác ạ. Ai tinh nhanh nhận ra ngay cái oai ung trùm của nó. Chúng nó là thứ bầy đàn cùng bầu ra thủ lĩnh à? Đơn giản thôi bác ạ. Ở đảo anh em nuôi nhiều chó để canh đảo và cũng dự trữ thực phẩm nữa. Bọn chó mẹ đẻ sai, có lứa cả chục con. Lớn lên, con nào tinh nhanh, dũng cảm, giữ lại nuôi canh đảo. Con nào đần đưa vào liên hoan RTC ngày mưa gió. Con chó đầu đàn lẽo đẽo theo Khoa ra đám đá san hô nhấp nhô trong nước. Ngày xưa, làm sao có được căn nhà vững như pháo đài thép thế này? Nó là căn lều bạt dựng sập xòe trên mặt nước. Lính ngự trên những chiếc giường tầng chống sóng. Khi chiều cường, ngập tầng 1. Anh em ôm chăn chiếu lên các tầng trên, cứ thế suốt ngày bị bọp trong sóng gió. Tư lệnh Giáp Văn Cương cũng đã có lần ngủ trên những chiếc giường ấy. Đêm tối, lính không biết nên trao gác cho ông. Sáng ra, cậu lính kinh hoàng thấy tư lệnh ôm súng ngồi trước cửa lều. Đấy là chuyện cuối những năm 70 của thế kỷ trước. Năm 1994 em ra, cái pháo đài bê tông cốt thép này đã được dựng lên, nhưng vẫn còn mấy khung sắt của chiếc lều bạt cũ. Bây giờ thì không còn. Chẳng sắt thép nào tồn tại được với nước mặn và thời gian. Chẳng ai biết ở đây đã từng có một chính trị viên Thuận, một anh chàng hai ủm quanh năm cởi chuồng, với bao nhiêu câu chuyện vừa tếu nhộn, vừa cảm động, đến ứa nước mắt. May mà em còn kịp ghi lại. Bây giờ cuốn sách đã thành một cái bảo tàng nho nhỏ, lưu giữ những ngày gian khổ đã qua. Tốt phóng viên VTV1 bắt được Khoa. Họ ào tới. Cô trưởng nhóm biên tập viên chương trình lệnh đặt chân lắp máy, vào cuộc ngay. Tôi lui ra sau, đứng khuất vào góc tường. Đứng ở đây, tôi vẫn nghe rõ tiếng Khoa, tiếng cô truyền hình hỏi và tiếng Khoa trả lời. Anh Khoa thật tự nhiên nhé. Anh là lính cựu ở đảo, bây giờ lại làm phó bí thư thường trực Đài Trung ương. Lúc khác anh lãnh đạo, lúc này anh là nhân vật của chúng em. Anh thấy thế nào khi về lại đảo thuyền trài? Rất xúc động. Ám ảnh nhất đối với tôi là lúc chúng ta buông neo, thả hoa xuống biển tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã khuất. Có lẽ không ở đâu lại có nhiều người chết trận như ở Việt Nam. Hầu như làng nào, xã nào cũng có nghĩa trang liệt sĩ. Có bao nhiêu người lính đang nằm ở dưới đáy biển kia. Đó là những cột mốc khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của quần đảo thiêng liêng này. Và như thế, ở Trường Sa, Hoàng Sa, chúng ta đã có những cột mốc bằng sắt thép xi măng, những cột mốc bằng xương máu những người lính qua rất nhiều thế hệ, rồi còn có cả những cột mốc đặc biệt. Đó là những bài thơ, bài hát, những tác phẩm viết về biển đảo của rất nhiều thế hệ các nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Việt Nam. Và khi những tác phẩm đó đạt đến giá trị nghệ thuật đích thực, thì những cột mốc ấy sẽ còn bền vững đến muôn đời. Tôi nhìn Khoa, vầng trán cao rộng, đôi mắt sáng, khuôn miệng của người hùng biện mang phong thái nhà thơ. Khoa ở đây bây giờ thật khác xa, khác lắm ngày ấy bên bờ sông Tô Lịch. Trường Sa, Hà Nội, tháng 4 năm 2012.